giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban Dịch Thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tình Yêu Cao Cả.
Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi với bạn, và ngày đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đầm tay phút thân cứ ban hiền, thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hằng. Về tình yêu lớn, về lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống. Ngài đã chết tay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi. Và ngày đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đầm tay phút thân thiết ban hiền, thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hằng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi với bạn. Và ngày đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đầm tay phút thân cứu ban hiền, thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hằng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi với bạn, và ngày đến thế giới bao đau thương để cứu vớt. Sau đầm tay phút thân cứu ban hiền, thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hằng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi với bạn, và ngày đến thế giới bao đau thương để cứu vớt.
Chương 4. Trên đỉnh Đào Sơn. 2. Trang Tử tiếp theo. Trang Tử tiếp tục than phiền việc đánh mất cái nhìn nhất quán đó về vũ trụ vào tay những học giả một chiều, One Alley Scholars. Rồi tới khi thiên hạ đại loạn, thánh hiền không xuất hiện nữa, đạo đức không còn thuần nhất nữa, rất nhiều người chấp nhất, có thiên kiến mà tự cho mình là phải. Như tai mắt, mũi miệng, mỗi cơ quan có một khả năng riêng mà không thể thông với nhau, dùng thay nhau được. Cũng vậy, học phái hoặc kỹ thuật của trăm nhà đều có sở trường, thời cơ thích hợp thì đều có chỗ dùng được đấy, nhưng không bao quát được hết. Họ chỉ là những nhà thiên kiến, họ mổ xẻ cái thuần mỹ của trời đất, phân tích cái lý của vạn vật, cái nhất quán của cổ nhân. Vì vậy mà ít người trong bọn họ thấy được hết cái đẹp của trời đất, đạt được sự thần minh. Vì vậy mà đại đạo của thánh nhân và minh vương bị mờ tối, che lấp mà không biểu lộ được. Người thời nay đều theo ý riêng, thiên kiến của mình lập ra một phương thuật riêng. Buồn thay, học phái của Bách Gia cứ phân tán ra trăm ngã tới cực đoan mà không trở về gốc thì không thể nào hợp chân lý được, khiến cho học giả đời sau bất hạnh không thấy được sự thuần nhất của trời đất và đại thể của cổ nhân. Đạo thuật trong thiên hạ sắp bị chẻ nhỏ ra rồi. Và rồi Trang Tử tổng kết triết học của chính ông như sau. Một vài trong số những lời dạy của cổ nhân nằm trong điểm này: thực thể thì thanh tịnh, vô hình, và mọi sự sống đều biến hóa hoài. Thế nào là sống? Thế nào là chết? Phải chăng ta cùng vũ trụ là một? Thần minh đi đâu? Người ta mang thiên nhiên đi về đâu? Rồi hốt nhiên tới đâu? Vạn vật bao la trong vũ trụ mà không có vật nào đáng cho ta quy về cả. Đạo thuật của cổ nhân có chủ trương đó. Trang Châu được nghe thuyết đó thấy thích, rồi diễn những thuyết viễn vông vô cứ, nhưng lời lẽ hư vô, không đầu đuôi, những nghị luận phóng khoáng nhưng không thiên lệch, vì ông không nhìn một cách phiến diện. Ông cho rằng thiên hạ hôn mê hỗn trọc, không diễn bằng những lời nghiêm trang được.
cho nên dùng những lời biến hóa vô định để suy diễn tình lý của vạn vật, dẫn chứng những trọng ngôn để người ta tin là thật, dùng những ngụ ngôn để khai triển học thuyết hoặc mở mang tâm ý người khác. Riêng ông hòa hợp với tinh thần của trời đất, nhưng không khinh thị vạn vật, không khen, không chê, sống yên ổn với người đời. Sách ông viết tuy tân kỳ, đặc biệt, nhưng uyển chuyển, không hại cho đại đạo. Văn từ của ông chỗ hư chỗ thực mà hoạt kê, kỳ ảo, thú vị. Đạo đức của ông sung mãn, không biết tới đâu là cùng. Trên thì tiêu giao với trời đất, dưới thì làm bạn với những người vượt lên trên sinh tử, không phân biệt đâu là thủy, đâu là chung nữa. Sự nhận thức của ông về căn bản của đạo thuật đã quảng bác lại thông đạt, thâm viễn. Tôn chỉ của ông là đạt được tự nhiên và hòa hợp với tự nhiên. Tuy nhiên, trong việc thuận ứng với sự biến hóa của tự nhiên để giải thích vạn vật, thì lời dạy của ông vẫn chưa thấu triệt được đạo lý, thuyết minh chưa được rõ ràng, còn những chỗ lờ mờ, chưa đạt được điểm tối cao của đạo. Trong những tiểu luận, Trang Tử diễn giải những gì Lão Tử chỉ phát biểu trong vài câu nói. Bằng một thứ văn xuôi triết học hùng hồn, Trang Tử giải minh những gì Lão Tử nói về tính chất của đạo, về vô vi và về bất can thiệp. Ngoài việc viết một số tiểu luận xuất sắc về quan niệm để cho người và vật hoàn thành những quy luật của chân tính mọi loài và ngoài việc công kích những đức tính của Khổng học, thì triết học Trang Tử quan tâm đến ba điểm chính. Thứ nhất, trí thức luận, với lập trường không thể biết cái vô hạn bằng trí thông minh hữu hạn. His theory of knowledge, the impossibility of knowing the infinite by finite intelligence. Thứ hai, tề vật luận, tức quan niệm cho mọi vật là ngang nhau, xét theo phương diện thường hằng, trong đạo vô hạn, the leveling of all things in the eternal aspect, in the infinite Tao, và như một hệ luận. Thứ ba, ý nghĩa của sinh tử, the meanings of life and death. Trang Tử, giống như Pascal, bắt đầu với một cuộc truy tìm nguyên nhân của đời sống, với cái gì đó giống như tuyệt vọng. Không ai cảm nhận sâu sắc hơn tính bi thống của kiếp người, the pathos of human life, phụ thuộc vào sự trôi chảy và biến dịch, nỗi đau nhói buốt của sự héo hon, hao mòn của ngày qua ngày trong cuộc sinh tồn mong manh tạm bợ, bị dằn vặt bởi bao âu lo và sợ hãi. Bởi cho dầu là linh hồn chìm sâu trong hôn mê khi ngủ hoặc là trong những giờ tỉnh thức thân thể cử động, chúng ta đều phải phấn đấu và tranh đua với những tình huống thiết thân. Những tình huống đó đôi khi dễ chịu, khiến ta có thể thông dong tự tại, nhưng nhiều khi gay go, quyết liệt và có lúc ẩn tàng những bất ngờ. Lúc hơi lo sợ, ta sinh ra xao xuyến. Lúc quá kinh hoàng thì sinh ra trì độn, mất hồn. Lúc thì tâm hồn bay tới như mũi tên vụt nhanh từ cây cung để làm trọng tài cho thị phi. Lúc thì đứng lại đằng sau như vướng vải lời thề, bám vào những gì nó đã bảo chứng. Do đó, khí lực mỗi ngày suy đi như sinh vật vào mùa thu, mùa đông, và chìm đắm trong thói xấu, ngột ngạt, càng già càng tệ, hậu quả là tinh thần như chết lần, không sao lấy lại được sinh khí nữa. Mừng giận, vui buồn, lo lắng, ân hận, hạnh phúc, sợ sệt, phóng túng, biến nhát, kinh cuồng, ngạo mạn. Tất cả những cái đó tự chúng phát sinh ra như âm nhạc phát sinh từ ống tiêu, ống sáo, hoặc như nấm từ hơi đất mà ra. Ngày đêm nối tiếp nhau, ai biết được từ đâu mà có. Hỡi ơi! Hỡi ơi! Bao giờ chúng ta mới hiểu được lẽ sinh hóa đó trong vũ trụ? Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Cảm Tạ qua tiếng hát của Nguyên Thủy.
lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua, sự bình an Ngài luôn bao phủ. Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi, giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sớt muôn nơi. Quyền năng của Ngài khuất phục tôi vui nói danh Ngài, quyền uy của Ngài lớn hơn cả đại dương. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn. Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua, sự bình an Ngài luôn bao phủ. Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi, giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, tâm tôi nay có Ngài cuộc đời được thay mới, và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng. Loài nơi tâm tôi nay có Ngài cuộc đời được thay mới, và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời.
Không có cái không phải là ta thì không có ta. Nhưng không có ta thì không thể cảm nghiệm được sự biến hóa của tự nhiên. Như vậy, ta với tự nhiên thật mật thiết với nhau. nhưng không ai biết được chủ thể của vũ trụ là gì. Ví thử có một chủ thể thực đi nữa, thì chúng ta cũng không thấy có dấu hiệu, vết tích gì đó của nó. Thấy tác động mà không thấy hình thể của nó. Chẳng hạn, thân thể con người gồm 100 cái xương, 9 cái lỗ và 6 bộ phận ở trong. Chúng ta quý cái nào? Hay là quý hết? Hay là quý vài cái thôi? Chúng đều phục dịch cho ta. Chúng đều bị động hết. Cái gì làm chủ thể chi phối chúng? Chúng chi phối và phục vụ lẫn nhau. Chắc chắn phải có một linh hồn làm chủ thể tất cả chúng. Nhưng cho dù chúng ta có hiểu biết hay không hiểu biết bản tính đích thực của linh hồn đó là gì, thì cũng chẳng quan trọng mấy đối với chính linh hồn. Bởi vì khi đã nhập thể vào hình hài này, thì nó sẽ đi theo lộ trình cho đến khi cạn kiệt. Nó với những vật khác đâm vào nhau, mài cọ với nhau, cùng bông tẩu như những con ngựa mà không có gì làm cho ngừng được. Buồn thay, suốt đời khó nhọc mà không thành công gì cả, thân khổ, mệt mỏi mà không biết để đi đến đâu. Đáng thương thay, như vậy mà bảo là sống, thử hỏi có ích gì không? Hình hài mà biến hóa thì tinh thần cũng biến hóa. Đó chẳng phải là điều rất thương tâm ư? Người đời mê muội như vậy ư? Chỉ riêng tôi mê muội, còn người khác thì không mê muội chăng? Pascal cũng cảm nhận huyền nhiệm của mối quan hệ không thể giải thích giữa thể xác và linh hồn. Ông cũng mang nỗi ưu tư xao xuyến đó. Yên nghỉ trong vô tri là một điều quái dị. Disrighting in ignorance is a monstrosity. Ông cũng cảm nhận tính bi thống của tâm hồn con người bị treo lưỡng giữa hai vô hạn, cái vô cùng nhỏ và cái vô cùng lớn. Lâm ngữ đường dịch là between nothing and the infinite, giữa vô thể và vô hạn, mà tất yếu không thể biết được hai cực đó. Chúng ta bị giới hạn trong mọi đường. Cái tình trạng vốn nắm giữ khoảng trung bình giữa hai cực hiện diện trong tất cả sự bất lực của chúng ta. Đó là tình trạng thực sự của chúng ta. Đó là cái khiến chúng ta không thể biết chắc chắn và khiến chúng ta tuyệt đối ngu dốt. Chúng ta bền bồng trong khoảng trời nước mênh mông, luôn trôi dạt trong bất trắc, bị xô đẩy từ đầu này đến đầu kia. Cho dù chúng ta nghĩ chúng ta buộc chặt mình vào một điểm nào đó, thì điểm đó lại rung rinh chao đảo và rời xa chúng ta. Và nếu chúng ta chạy theo nó, thì nó lại vụt thoát khỏi những nắm bắt của chúng ta. Nó trơn tuột và lẩn tránh trong cuộc chạy trốn muôn đời. Chẳng có gì dừng lại chờ đợi chúng ta. Đó là thân phận tự nhiên đối với chúng ta, và tuy thế lại rất trái ngược với khuynh hướng của chúng ta. Chúng ta cháy bỏng ước muốn tìm một căn cứ địa vững chắc và một nền tảng thường hằng tối hậu, để trên đó chúng ta xây dựng một tòa tháp vươn lên đến vô hạn. Nhưng rồi tất cả những nền móng của chúng ta đều sụp đổ, và mặt đất mở ra trước mắt chúng ta những vực thẳm khôn cùng. Thứ nhất, tri thức luận. Trang Tử bắt đầu với sự bất tương thích của ngôn ngữ để biểu thị tuyệt đối, bởi vì mỗi khi chúng ta tìm cách biểu thị bằng từ ngữ một phương diện nào đó của đời sống hay của đạo, thì chúng ta không thể tránh khỏi việc cắt nó rời. Và khi cắt rời nó, chúng ta vụt mất sự nắm bắt chân lý, cái vô hạn, cái không thể biểu thị. Thật thú vị khi khảo sát điểm này, gắn liền với sự phát triển của Phật giáo thiền mà tôi sẽ bàn đến trong chương kế tiếp. Giả sử đây là một phát biểu, chúng ta không biết phát biểu đó thuộc về phạm trù này hay là phạm trù kia. Nhưng nếu chúng ta đặt những phạm trù khác nhau vào làm một, thế thì những khác biệt trong phạm trù ngưng tồn tại. Tôi xin đưa ra một thí dụ. Một người bảo rằng vũ trụ có khởi thủy, một người khác bảo rằng không có khởi thủy. Một người khác nữa bác thuyết người thứ nhì dùng để bảo vũ trụ không có khởi thủy. Nói cách khác, một người bảo mới đầu vũ trụ có cái gì đó, hữu. Một người khác bảo mới đầu vũ trụ không có cái gì cả, vô. Một người nữa bác thuyết cái mới đầu vũ trụ không có gì cả. Lại một người thứ tư khác nữa bác cái thuyết người thứ ba dùng để bác cái thuyết mới đầu vũ trụ không có gì cả. Khi thì là có, hữu, khi thì là không, vô. Mà không biết cái có, cái không đó có thực là có thực là không hay không. tôi mới đưa ra một ý kiến. Nhưng nó có thực là ý kiến hay là không có ý kiến gì cả? Trời đất cùng sinh ra với ta, vạn vật với ta là một, thiên địa giữ ngã tịnh sinh, vạn vật giữ ngã vi nhất. Vũ trụ đang hợp nhất thì làm sao còn nói về nó được nữa? Vũ trụ đang hợp nhất thì làm sao lại không nói về nó được? Cái nhất đó thêm cái ta nói về nó, thế là có hai cái rồi, hai cái đó với cái nhất nguyên thủy thành ra ba. Cứ như vậy mà tính tiếp thì người giỏi tính cũng đành chịu, không thể vươn đến tối hậu, huống hồ là người thường. Như vậy là từ không, vô, lời có, hữu đã có ba ý khác nhau rồi. Huống hồ từ có tới có sẽ có cơ mang nào là ý. Bởi vì ta không thể tiến hành đến vô cùng, vậy nên đừng suy luận gì hết, nghĩa là quên ngôn ngữ, ý tưởng đi thì thấy được đạo. Đại đạo không có tên, đại biện thì không nói, vì đạo không có giới hạn, mà ngôn ngữ thì không chắc chắn. Cái đạo đã minh thị ra rồi thì không phải là đạo, biện mà phải dùng lời nói thì không đạt được chân lý. Biết rằng có những điều mình không thể biết được, đó là đạt được cực điểm của trí. Người nào biết biện luận mà không dùng lời, biết rằng đạo thì không có tên, là có được cái kho của trời, đổ vô mà không bao giờ đầy, múc ra mà không bao giờ cạn. Người nào biết được như thế thì có thể nói là đã đi vào cảnh giới của tinh thần. Phương pháp luận của Trang Tử rất giống với phương pháp luận của Pascal. Do vậy, phát biểu của Pascal dễ dàng được hiểu từ quan điểm của Trang Chu. Pascal nói thế này: hùng biện thực sự xem nhẹ hùng biện, đạo đức thực sự xem nhẹ đạo đức. Nghĩa là đạo đức của phán đoán vốn không có quy luật, xem nhẹ đạo đức của trí tuệ. Bởi vì tri giác thuộc về phán đoán, như khoa học thuộc về trí tuệ. Trực giác là thành phần của phán đoán, toán học là của trí tuệ. Xem nhẹ triết học thì mới là một triết gia thực sự. To make light of philosophy is to be a true philosopher. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.